bệnh tật như là bệnh hủi, rồi những cái bệnh hết sức hiểm nguy, mà họ có sợ chết không? À, chết là cái gì? Là mất cái thân này chứ gì đâu, phải không? Như vậy thì cái thân đã tật bệnh khỏi sợ vậy mà vẫn sợ mất đó. Bình thường á, người ta có khi cũng coi thường cái thân, trường hợp nào người ta coi thường cái thân là trường hợp mà nổi tích nổi suy nhô lên đó thì coi thường đó, phải không? Coi thường đó là phải thích nổi xoay rụng quên đi, chứ còn nếu không có xanh thì không có giống coi thường, lúc nào cũng thương nó. Cho nên cái giờ phút gần tắt thở là cái giờ phút nó hành hạ để rồi nó từ giả cái thân này ra đi. Cho nên giờ đó nó hành đau khổ lắm, nhưng mà cứ sợ mất nó. Cho nên cái gốc luân hồi cứ như vậy mà tiếp tục. Đó là tôi nói cho mấy vị hiểu. Còn ở đây tôi cũng dẫn cho một số quý vị có ý thức một chút. Có nói những người họ đọc những bài kệ này thì họ nói rằng đây là cái đường lối tu của cái các thiền sư đời Lý, và nhất là cái dòng Tỳ Ni Ta Lư Chi, vừa tu thiền mà vừa tu mật nhé. Bởi vậy cho nên không chót là em tôi rồi thích dị chứ, nếu không có mệt thì đọc thần chú làm chi. Đó là một cái lối hiểu về hình thức. Còn đây cái cạnh tranh của chỗ này là để chỉ đối với cái sanh tử mà mình không có bệnh lòng, thì đó đến đó tâm mình nó thảnh thơi tự tại, không còn một chút gì phải suy gẫm. Bởi vì câu thần chú mình đọc lên là lúc đó không có suy gẫm, cho nên dùng cái câu thần chú để nói cái tinh thần người khi sắp tịch mà không còn bệnh đến sanh tử thì tâm nó thảnh thơi không vướng bận, vậy thôi. Đó là một bài kệ của một thiền sư. Một bài kệ này học nếu gì ứng dụng được thì thấy đời có tự tại chưa? Đời mình nó đã thảnh thơi tự tại quá rồi, không có sợ chết. Còn bây giờ mình nôn hết sợ chết là vì mình nghĩ cái chết rồi không biết ra sao nữa, cho nên cứ sợ. Giờ tới một bài thiền sư kế là thiền sư Huệ Sinh, không biết năm sinh, biết năm người tịch là 1063, đời thứ 13 dòng Tỳ Ni Đa Lư Chi. Nếu quý vị muốn biết tiểu sử thì xin đọc cuốn Thiền Sư Việt Nam trang 123 thì cái tiểu sử có đủ. Bây giờ tôi chỉ đọc cái bài kệ của ngài cho quý vị nghe
rồi để giải thích.
Pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi vô, nhược nhân tri thử pháp, chúng sanh giữ Phật đồng. Tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải chu, tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông chu, hay là thông châu cũng được. Bài kệ này
rất là sâu mà rất khó,
thì tôi dịch cái bài kệ này như sau.
Pháp gốc như không pháp, chẳng có cũng chẳng không, nếu người biết pháp ấy, chúng sanh cùng Phật đồng. Tăng lăng già vắng lặng, thiền bát nhã rỗng không, biết không không giác có, chánh định mặt thông dông.
Ở đây bốn câu đầu của bài kệ này nói lên cái gì? Pháp bổn như vô pháp. Pháp bổn tức là cái pháp gốc, như vô pháp là như là không có pháp. Bây giờ nói cái pháp gốc thì quý vị hiểu pháp gốc là cái pháp gì? Bởi vì ở trên thế gian này
cái từ trong nhà Phật dùng cái chữ pháp nó quá rộng đi, mà nó cũng là một cái chỉ hiện tượng sự vật. Thí dụ như hiện ở trên bàn này chúng ta thấy những cái món đồ, đây là cái tách, đây là cái dĩa, đây là cái bình hoa, vân vân. Cái tách, cái dĩa, cái bình hoa, rồi kể cái nhà, cái chùa, cái đủ thứ hết. Thì cái đó là nói cái gì? Thiệt ra chữ cái đó là để chỉ cho một sự vật có hình, có tướng, phải không? À, cái gì mà có hình có tướng thì gọi đó là cái này, cái nọ, cái kia. Thành nó chữ pháp mà đứng về cái nghĩa hẹp của nó là chỉ cho những sự vật có hình, có tướng, thì cái đó gọi là pháp. À, như vậy thì còn đứng về cái nghĩa rộng của nó thì pháp là như nó là pháp giới tánh hay là pháp tánh vân vân, chỉ cho một cái trùm hết, không còn vật nào ở ngoài nó. Nhưng ở đây thì muốn chỉ một cái vật riêng, thí dụ như cái nhà, cái chùa, cái cổng vân vân, những cái đó là chỉ cho mỗi sự vật từng riêng, mỗi cái riêng biệt. Như vậy thì mỗi cái riêng biệt ở thế gian này đó là một pháp. À, mỗi cái riêng gọi là mỗi pháp, mỗi vật hay mỗi sự vật. Như vậy thì chữ pháp là để cho chỉ cho sự vật riêng biệt. Bây giờ cái pháp bổn là cái mà gốc hơn tất cả đó, nó như là không có vậy, nó không phải là cái gì hết. Phi hữu diệt phi vô, nó không phải có mà nó cũng không phải không. Mấy cái từ này nói nghe thật là khó hiểu. Không phải có tức là sao? Tức là nó không phải là cái có hình tướng thực sự có để chúng ta thấy, để chúng ta sờ mó được, mà nó cũng không phải là không, nó không phải là không nơ. À, nếu nhược nhân tri thử pháp, nếu người biết được cái pháp này, chúng sanh cùng Phật đồng, thì mình là chúng sanh. Nếu mình biết được pháp này thì mình đồng với chư Phật, không có khác. Đó, cái đó là một cái đặc biệt. Như vậy thì cái pháp này nó là cái gì mà lại quan trọng như vậy? Thì nếu mà chúng ta nhớ, các vị tổ hồi xưa cũng hay nói đến cái pháp này, như cái bài kệ đầu tiên Đức Phật Thích Ca truyền pháp cho Ngài Ca Diếp, thì Ngài có nói bài kệ: pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Đó. Thì như vậy nó pháp bổn cũng là cái pháp gốc đó, là pháp mà không phải pháp, không phải pháp, pháp cũng pháp. Đó không phải là một cái gì, mà cái đó đó nó cũng là một cái. Kim phó vô pháp thời, nay trao cho cái, khi trao cho cái không phải pháp đó, pháp pháp hà tằng pháp, thì mỗi pháp đâu từng là pháp. Thì cái bài kệ này quý vị thấy ảnh hưởng tới bài kệ của Ngài Huệ Sinh rất lớn. Vì Ngài Huệ Sinh lấy cái chữ pháp bổn ở đây, thì trong kia thì Phật nói rằng pháp bổn, pháp vô pháp, thì này nó Ngài nói pháp bổn như vô pháp. Như vậy thì cái pháp gốc đó, cái pháp đó nó không phải pháp, thì ở đây Ngài nói pháp gốc đó như không pháp, thì câu đó rất là giống. Rồi ở trên kia Phật nói vô pháp, pháp diệt pháp, cái không phải pháp mà pháp đó cũng là pháp. Thì ở đây người nói phi hữu diệt phi vô, nghĩa là cái pháp đó nó không phải có mà cũng không phải không. Thì cái ý bài kệ đó nó trùng hợp, nó không có khác, nhưng mà chỉ khác kim phó vô pháp thời, tức là nay trao cho cái pháp này. Thì ở đây người nói nhược nhân tri thứ pháp, nếu ai mà biết pháp này chúng sanh giữ Phật đồng. Còn cái kia thì pháp pháp hà tầng pháp, tức là mỗi pháp đâu từng là pháp. Thì như vậy chỉ khác có hai cái câu chót, hai câu đầu thì cái ý không có hai. Thì như vậy để thấy rằng ngài nói cái bài kệ này trước hết là để chỉ cái pháp gốc, tức là muôn sự muôn vật ở trên thế gian này nó có hình có tướng, mà chúng ta phân biệt giản trạch cái này khác cái kia khác cái nọ, vân vân. Thì những cái mà chúng ta có thấy, có xúc chạm được và để phân biệt giản trạch được đó, thì những cái đó đều gọi là một pháp. Mà những cái pháp đó nó chỉ là cái pháp cành lá, chứ chưa phải là cái pháp gốc. Cái pháp gốc để sanh nên những cái pháp cành lá đó là cái pháp gì? Cái pháp gốc đó nó lại lạ lùng, một pháp mà nó không phải là một pháp. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói cái thí dụ cho tất cả quý vị tạm hiểu. Thí dụ như hiện giờ chúng ta thấy ở trong cái tham vấn đường này có treo tranh, rồi có treo màn, rồi có cửa. Mỗi cái tranh là một pháp, màn là một pháp, cửa là một pháp, rồi cho tới người vân vân ở trong cái nhà này. Mỗi cái đều là có hình, có tướng, mình giảng trạch được hết. Cái tranh nó khác với cái màn sao, cái màn nó khác với cái cửa là sao, rồi người khác với người sao, mình giảng trạch được. Như vậy thì các cái pháp có ở giữa này, mắt mình thấy, tai mình sờ được. Nhưng mà có một cái ở trong chỗ này mắt không thấy, tai không sờ được, mà không phải không, là cái gì? Quý vị biết không? Tức là cái không khí trong cái nhà này. Không khí trong nhà này để cho mình thở. Thì cái không khí trong nhà này mình nói nó có hay không? Nếu mà có như cái tấm tranh, có như cái cửa cái thì không phải, phải không? Nó không như tấm tranh, nhưng không như cái cửa cái, không như tất cả sự vật trong nhà. Tất cả sự vật trong nhà đó nó có hình, có tướng, mình thấy, mình sờ mó được. Còn cái không khí trong đây mình thấy không? Không. Mình sợ mình không? Không. Nhưng mà đối với sự sống hiện giờ của mình, tấm tranh, cái màn, rồi tất cả sự vật trong này có thiết yếu bằng không khí mình thở không? Cái nào thiết yếu hơn? Không khí là thiết yếu hơn. Như vậy thì không khí nó có, mà nó không phải như các cái có khác, phải không? Nếu mà mình nói rằng trong này có không khí, sao tôi không thấy? Trong này có không khí sao tôi sờ mó không được? Thì mình phải nói sao? Nếu đòi thấy, đòi sờ mó được thì không khí như không có, phải không? Tim á như không có, mà nó có để người ta thở, để người ta sống. Thì như vậy, như không có mà có mà không có, đó là những cái từ ngữ hết sức là khó. Cái có như không có, không có mà có đó, cái đó lại là cái hết sức thiết yếu cho con người, cho muôn vật, mà người ta không thấy. Bởi vì quan niệm con người quen cái gì thấy, cái gì sờ mó được mới gọi cái đó là có. Không thấy, không sờ mó được gọi nó là không. thì cái quan niệm đó là đã lỗi thời rồi. Bây giờ có những cái không thấy, không sờ mó được mà vẫn có, dễ và gần hơn hết, đó là không khí mình đang thở. Như vậy thì không khí chúng ta nói có như sự vật được không? Không được. Mà nói không ngơ được không? Cũng không được. Cho nên ở đây nói cái pháp bổn đó, tức là cái tâm thể hằng giác của con người đó, nó là cái gốc của muôn pháp. Mà cái đó nó không có hình, không có tướng, không mắt không thấy, tai không sờ mó được, nhưng mà nó vẫn hiện hữu giống như không khí hiện giờ, không hình, không tướng, nhưng mà nó là hiện hữu. Bởi vậy cho nên nó như không phải pháp, mà nó là pháp. Tại sao? Bởi vì thiếu nó không thể được. Cho nên cái pháp gốc là chỉ cho cái tâm thể hằng giác của chúng ta, nó là cái gốc của tất cả muôn sự muôn vật sẵn có ở nơi mình mà mình không biết nó, cho nên gọi đó là cái pháp gốc. Như không phải pháp vậy, tức là như không phải có vậy. Không có, không phải có mà cũng không phải không, tại vì nó là cái sự thiết yếu vô cùng đối với sự sống của mình. Cho nên không phải nó là không được, nhưng mà đứng về mặt hình thức thì thấy như không phải có. À, bởi vậy cho nên ai, nếu người nào mà biết được cái pháp này, cái pháp gốc này á, thì người đó họ là chúng sinh mà họ sẽ đồng với chư Phật, vì chư Phật ngộ được cái pháp đó mà thành Phật. Còn mình bây giờ là chúng sinh, mình nhận được pháp đó thì mình cũng là giống như Phật, chứ không có hai. À, như vậy thì bốn câu này để diễn tả cái pháp chân thật sẵn có mà tất cả chúng ta mắt không thấy, tai sờ mó không được, cho nên nó là cái pháp gốc mà như không phải pháp, mà tuy không phải pháp mà nó hằng có, cho nên gọi là pháp. Thì chính cái chỗ này nếu mà chúng ta nhìn lại lục tổ, thì trong cái bài kệ ngài, ngài nói cái câu gì đó: bản lai vô nhất vật, phải không? Bản lai tức là xưa nay không phải một vật, vì ngài đã thấy cái pháp bổn này, cái pháp gốc này, cái pháp này nó không phải tất cả sự vật bên ngoài, không phải tất cả cái hình tướng. Bởi vậy cho nên nó có mà nó không có nhiễm ô, phải không? Cho nên hà xứ nhá trần ai, nghĩa là cái thể đó nó xưa nay không có hình, không có tướng, cho nên nó không phải tất cả sự vật. Mà ai nhận được cái đó thì cái đó là người giác ngộ được cái tánh giác của mình. Như vậy thì cái tánh giác đó không có bị bụi bặm trần tục nó dính mắc nữa. Như vậy thì cái chỗ ngài ngộ được bản tánh là cái chỗ nhận ra được cái pháp bổn này chứ không gì lạ hết. Mà pháp bổn này gọi là xưa nay không một vật, cho nên nó không phải tất cả pháp mà là pháp đó. Rồi cho tới sau này người đệ tử mà rất là quan trọng sự truyền thừa mãi mãi cho tới ngày nay đó là cái ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Khi tới ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, khi tới với lục tổ, lục tổ liền hỏi câu: ông từ đâu đến? Thì ngài nói: ở đâu? À, con ở Tung Sơn đến. Ông đến, ông mang vật gì đến? À, ông đến ông mang vật gì đến? Thì cái câu hỏi đó đúng rồi, trong sử nói 8 năm trời rồi mới ngài mới trả lời được. Nó mang vật gì đến thì không biết nói sao hết. Rồi ngài phải vào chúng ở 8 năm ngài ngộ được, ngài lên mới vạch. Nó nói một vật tức chẳng trúng. Nếu cái đó, cái mà con mang theo đây nói là một vật là không trúng, ngay đó lục tổ liền ấn chứng liền. Như vậy thì cái thấy của ngài là thấy cái xưa nay không một vật. Thì người đệ tử nói khác hơn, nếu nói một vật tức là không trúng, thì tức là xưa nay không một vật chứ gì, phải không? Đó. Thì như vậy thì đó đã thầm nói cái pháp bổn này á, cái pháp gốc này nó không phải là một Phật, mà nó không phải là không. Cho nên lục tổ liền hỏi, nó không phải một Phật, nói một Phật tức không trúng. Thì nói như vậy thì tức là không phải một Phật nào hết. Thì ngài hỏi thêm, có tu chứng không? Thì trả lời, tu chứng thì chẳng phải không, mà nhiễm ô không thể được đó. Bởi vì nó có hình thức đâu mà nhiễm ô, nhưng mà mình khéo tu thì mình nhận ra được, đó là tu chứng, có tu chứng mà không có nhiễm ô. Thì ngay đó mới thực là cái người ngộ đạo. Thì quý vị hiểu được mấy cái này thì mới nắm vững được cái ý của nhà thiền. Chứ không hiểu cái này thì thấy nó rất là rắc rối. Thì như vậy, đúng như câu, nếu người biết pháp này, chúng sanh cùng Phật đồng. Nếu mình ngộ được cái pháp bản lai vô nhất vật đó thì đó là tổ, phải không? Thì có cái tánh giác đồng với Phật, không có khác. Thì như vậy, bốn câu này để nói rõ cái ý nghĩa Phật là cái người giác ngộ được cái bản tánh bất sanh bất diệt, mà không có hình không có tướng đó. Cho nên ai cũng có cái tánh đó, mà người nào giác ngộ được thì đó đồng với Phật, còn chưa giác ngộ được thì chưa đồng với Phật. Như vậy thì đó là diễn dịch cái ý trên của bài kệ của Đức Phật. Thì ở đây qua một cái vế thứ hai, ngài liền nói: tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải chu, tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông châu. Thì chúng ta dịch: trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không, biết không không giác có, chánh định mặt thông dông. Như vậy hai câu trên, bốn câu trên là để nói lên rằng chúng ta có một cái là chủ thể của muôn sự muôn vật, gọi cái tên là pháp gốc. Cái chủ đó nó không phải là muôn sự muôn vật, bởi vì nó không phải là hình tướng, nó không phải có mà cũng không phải không. Nếu người nào biết được cái đó thì mình với Phật đồng rồi. Đó là diễn tả mình có một cái chân thật trùm khắp đầy đủ. Nếu mình nhận được thì mình đồng với Phật. Nhưng bây giờ làm sao nhận, làm sao để mà tiến tu trong cái việc hành trì đó? Thì đây ngài cho bốn câu sau: trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không. Người nào mà muốn nhận ra được cái pháp gốc đó thì phải khéo tu. Tu bằng cách nào? Như mặt trăng trên núi lăng già, nó sáng vằn vặc mà vẫn bất động lặng yên. Thì nói đây thì bởi vì dẫn cái ý nghĩa trong kinh Lăng Già. Trong kinh Lăng Già là Đức Phật thuyết pháp, nói quyển kinh Lăng Già ở trên ngọn núi Lăng Già. Mà ngọn núi Lăng Già nó ở giữa biển, cho nên nói rằng khi mà Phật ra lên trên núi đó, Phật thuyết pháp thì những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán có thần thông mới lên đó được. Thì nghe ngài giảng kinh Lăng Già. Như vậy trên núi Lăng Già có mặt trăng sáng rỡ, hề sáng vằn vặc, mà sáng trong cái lặng lẽ. Như vậy chúng ta thấy hai cái hình ảnh: một ngọn núi, một ánh trăng, phải không? Một ngọn núi lặng lẽ bất động, một ánh trăng sáng mà cũng bất động. Một ngọn núi, một ánh trăng, hai cái đều là bất động. Bất động mà có núi có trăng không? Tuy không động mà trăng vẫn sáng, tuy không động mà núi vẫn hiện tiền. Như vậy thì để nói lên rằng cái người tu muốn đến được cái pháp bổn này, cái pháp gốc này, thì trước hết phải đủ hai mặt là định và huệ. định là dụ cho ngọn núi, huệ là dụ cho ánh trăng, phải không? Định là ngọn núi, huệ là ánh trăng. Ngọn núi gió nó cũng không có lay được ngọn núi, thì như vậy ngọn núi chỉ cho cái an định, mà ánh trăng sáng bằng vặt là chỉ cho cái trí huệ. Phải có cái trí huệ lặng lẽ sáng soi, mà trí huệ lặng lẽ sáng soi là từ cái định mà được à, cho nên mới dùng hai cái hình ảnh ngọn núi lăng già và mặt trăng chiếu ở trên ngọn núi. Rồi tới câu thứ ba, không không độ hải chu à, chữ không không độ hải chu này chúng tôi dịch là thiền bát nhã rỗng không. Hải là biển, chu là con thuyền, độ là qua, không không, con thuyền không không qua biển, thì tôi dịch là thuyền bát nhã. Không không đó chỉ cho bát nhã, rỗng không. Nhưng mà dịch như vậy quý vị khó hiểu. Nói thuyền bát nhã rỗng không, thì bây giờ thế gian người ta hay bắt chước là làm thuyền bát nhã đó. Thuyền bát nhã thì sao? Thuyền bát nhã ở dưới nó không có đáy, phải không? Nó có chung quanh vậy, có những cái phần trên mà không có đáy, thằng đó đó là thuyền bát nhã, vì rỗng, rỗng ở dưới. Nhưng mà thuyền bát nhã như vậy trúng chưa? Nếu không đáy này mà đẩy xuống sông, xuống biển thì sao? Chìm tốt chứ qua biển đâu có được.
Đó, ở đây nó thuyền bát nhã rỗng không là để nói lên rằng chữ không không là hai cái không. Hai cái không là gì không?
Nhân không và pháp không. Ngã không và pháp không. Người nào dùng trí tuệ bát nhã chiếu soi thấy ngã không và pháp không rồi đó, thì người đó sẽ đi tới đâu? Sẽ cởi con thuyền mà qua biển. Ai mà phá được cái ngã không và cái pháp không rồi thì người đó là cái người qua được cái biển trầm luân sinh tử. Cho nên hãy làm thuyền bát nhã rỗng không. Như vậy thì tu là chúng ta phải thấy rõ năm quẩn này không thiệt, chiếu kiến một quẩn vậy không đó, đó là phá cái ngã để thấy cái ngã này không có thực thể, đó là ngã không. Rồi thấy tất cả pháp duyên hợp cũng không có tự tánh, là cũng rỗng không nữa. Như vậy thì ngã pháp đều không, thì người đó qua được cái biển trầm luân sinh tử. Mà cái biển trầm luân sinh tử qua bằng cái gì? Bằng trí tuệ bát nhã, thấy ngã pháp không. Như vậy thì ngài chỉ cho chúng ta cái tu. Bây giờ trước hết phải có định và huệ. Nhưng mà giờ định huệ làm sao có? Là phải phá cái chấp ngã và cái chấp pháp, phải không? Chấp ngã chấp pháp mình phá được rồi thì đó là mình vượt qua biển sanh tử. Cho nên mình bây giờ tu, nhiều khi quý vị tu mà cái ngã không có phá tí nào trên, nhiều khi tu lâu cái ngã nó còn đậm hơn nữa. Nói đậm thì nghe hơi khó hiểu, chứ to hơn nữa cho dễ hiểu, phải không? Càng tu cái ngã càng to. Hồi mới vào chùa thọ sa di giới rồi thì khác hơn lúc mình còn để tóc, phải không? Lúc để tóc đó thì quý thầy sai cái gì chạy mịt mịt rồi không có thời, không có buồn hết. Nhưng mà cạo tóc thọ sa di rồi cái mà nếu mà quý thầy sai cái gì mà thấy nó không được xứng với cái sở thích của mình hơi buồn. Người ta sai với người xuất gia làm chuyện đó không đáng. Nà, rồi sa di thì thấy nó hơi tăng được chút rồi, cái thọ tỳ kheo nữa cái thì sao? Nếu bảo cái gì làm mà nói chú đi quét mấy cây sàn nước, đại mấy cái cơm nguội còn dư rớt sàn nước, nói cái đó là cái mấy người không quả làm, tỳ kheo bắt đi làm mấy cái đó, phải không? Nói tỳ kheo bắt đi làm mấy cái đó thì sao? Thì cái ngã tỳ kheo cho ta chưa? Rồi đó là mình nói cái công tác nói danh xưng vậy. Nếu mà hồi mình còn tóc á thì kêu Vinh kêu chú gì cũng được hết, mà mình cạo tóc mình thọ sa di rồi á mà kêu Vinh kêu chú có khi không bằng lòng, kêu Đại Đức. Đại Đức thì chịu, phải không? Kêu Đại Đức chứ kêu Vinh kêu chú không muốn. Đại Đức rồi thì rồi tới gì mình lên mình thọ giới Tỳ kheo xong á thì kêu Đại Đức chịu không? Kêu Đại Đức không chịu, người ta là Tỳ kheo rồi phải kêu Thượng Tọa. Kêu Đại Đức không muốn. Rồi Thượng Tọa mà được chừng 20 tuổi hạ về sau á thì lâu lâu có được tấn phong lên Hòa Thượng. Hòa Thượng cái thì nếu mà lỡ được tên Hòa Thượng rồi ai Đại Đức kêu theo cái đỏ mặt liền, phải không? Kêu Thượng Tọa có bằng lòng, người ta Hòa Thượng mà kêu Thượng Tọa. Thì như vậy có tăng chưa? Nó cứ thêm từng lớp thì cái ngã nó to, to lại. Như vậy nên mình tu làm sao cái ngã nó càng mòn, càng ngày càng mòn. Chừng nào kêu chú cũng được, kêu anh cũng được, kêu thằng cũng được, không có gì, phải không? Không có gì gọi là quan trọng hết á. Cái đó là cái giả danh, không có thiệt. Vậy đó, mình kêu cái gì cũng cười, cũng vui, không có bực bội, không tức tối gì hết. Thì đó là cái ngã mình khả dĩ nó tiêu mòn. Mà tiêu mòn cái ngã thì cái tu nó mới dễ. Còn cái ngã mà tăng quá, càng tăng nhiều lớp thì nó càng dày thêm. Mà dày thêm đập nó không tan, nó không có nát. Như vậy thì không phải là không không độ hải chu rồi, không phải đó. Nên quý vị ráng hiểu cho rõ để mà tu. Chứ còn tu mà không hiểu nhiều khi càng tu càng thêm bệnh hoạn, chứ không phải càng tu lại càng tiến. Đó là cái ý nghĩa thiền bát nhã rỗng không đó. Quý vị nhớ, mình muốn đi tới cái chỗ giải thoát sinh tử thì phải có cái trí tuệ quán chiếu. Năm quẩn không thiệt là phá ngã là một cái không, rồi các pháp duyên hợp tự tánh là không, đó là pháp không, ngã không, pháp không, thì đó là không không độ hải chu đó, tức là thiền bát nhã rỗng không. Nhưng mà nghe nói rỗng không như vậy rồi mình lại ngỡ rằng như vậy thì không có gì sao, cho nên tới câu thứ ba, biết không không giác có, tức là tri không không giác hữu. Biết cái không rồi, biết ngã không, biết pháp không, thấu suốt được cái hình tướng năm quẩn là không, các pháp duyên hợp là tánh không, thấu suốt được cái đó rồi thì mình phải trong cái không đó nó có cái thể hằng giác bất sinh bất diệt, cho nên không mà giác có. Biết cái từ cái thân có hình có tướng, sự vật có hình có tướng, mình đạt được, thấy được cái lý không của nó, chứng kiến ngũ uẩn giới không đó, thấy được cái không của nó. Rồi từ cái thấy không đó mình nhìn lại, biết còn có cái tánh giác. Khi ngã không pháp không rồi thì cái tánh giác hiện tiền, đó gọi là không giác có. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu mình đi từng bước từng bước, từ cái trí tuệ bát nhã phá được cái ngã không pháp không, biết rõ được ngã không pháp không rồi thì trong cái không đó mình nhận ra được cái tánh giác hằng hữu là không giác có. Mà được như vậy thì chánh định mặt thông dông, chữ ta muội là do dịch âm chữ phạn, chữ phạn gọi là ta muội, thì Trung Hoa dịch là chánh định. Như vậy thì khi mà chúng ta biết rõ, tức là vận dụng cái trí tuệ bát nhã phá cái ngã không và pháp không rồi, chúng ta nhận, sau đó chúng ta nhận ra ngay nơi mình có cái tánh giác hằng hữu, không có hình, không có tướng, mà không có thiếu vắng một phút giây nào, giống cũng như là không khí, không có hình, không có tướng, mà thiếu nó là chúng ta chết ngay. Nhận được cái đó rồi thì chừng đó chúng ta mới tự tại thông dong trong cái chánh định, đi đứng nằm ngồi trong bốn quay nghi đều ở trong chánh định hết. Bởi vì có cái gì bận mình, bận lòng mình, biết ngã không thiệt,
biết pháp không thiệt mà mình có tánh giác hằng hữu, thì như vậy còn gì mà chạy theo cảnh, còn gì mà phải dính mắt với người. Với người với cảnh không dính mắt thì tự nhiên cái tâm chân thật nó hiện tiền, đi đâu nó cũng hằng có, không thiếu, không mất bao giờ. Cho nên gọi là chánh định mặt thông dông, ở trong đó là tam muội nhậm thông châu đó, là vậy. Như vậy thì con người tới đó mới là an vui, mới là tự tại. Đó là cái bài kệ ngài nói rất là thâm trầm, để chúng ta thấy, chúng ta biết được nơi mình có cái chân thật. Giờ tới bài kệ thứ ba của một thiền sư, là thiền sư Ngộ Ấn. Ngài sinh năm 1019, tịch năm 1088, đời thứ 8 dòng Vô Ngôn Thông. Nếu muốn đọc tiểu sử ngài thì quý vị nên đọc trang 120 cuốn Thiền sư Việt Nam của chúng tôi đó, thì có kể rõ. Giờ tôi đọc chữ Hán để giải thích cho quý vị thấy. Diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càn. Dịch nghĩa: diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. Tươi nhường sắc ngọc trong núi trái, lò lửa hoa sen nở thật xinh. Bài kệ này tuy có 4 câu mà rất là thâm thúy. Quý vị thấy, diệu tánh hư vô bất khả phan, tức là cái tánh nhiệm màu. Ở bài kệ trước nói rằng pháp bổn, thì ở đây nói là diệu tánh, cái tánh nhiệm màu. Mà tánh nhiệm màu tức là cái pháp gốc đó, chứ không gì lạ. Nó hư vô, nó rỗng không, bất khả phan, tức là không thể nào vinh bắt được nó, bởi vì nó đâu có hình tướng mà vinh bắt được. Cho nên nó diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Khi nào mà tâm mình nó rỗng không, hư vô tức là tâm rỗng không, ngộ được nào có khó. Nếu mà tâm mình nó rỗng không rồi thì ngộ được cái diệu tánh này không có khó. Cái câu này quý vị nhớ, ngài Vô Ngôn Thông ngộ ở chỗ Tổ Vá Trượng cái câu gì? Tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu, phải không? Tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Đất tâm nếu mà rỗng không thì cái mặt trời trí tuệ tự soi sáng. Thì như vậy cái câu này nói có khác không? Nó là tâm mình nó mà rỗng không rồi thì ngộ được cái diệu tánh không có khó, phải không? Diệu tánh là chỉ cho cái tánh giác hằng sáng nhiệm màu mà thế gian không bao giờ ai biết được. Như vậy thì hai câu này để chỉ cho chúng ta muốn tu hành đạt được cái tánh giác của mình mà chư Phật đã ngộ đó, thì muốn đạt được tánh giác đó, đó thì trước hết cái tâm phải rỗng. Tâm phải rỗng không thì đối với tánh giác ngộ không có khó. Như vậy thì nếu tâm mình nó rỗng không thì ngộ được tánh giác. Mà bây giờ tâm mình có người nào chịu không chưa? Có người nào được chịu không chưa? Sao mà chịu có không chịu không? Nghĩa là cái tâm mình nó cứ lăn xăng hết việc này tới việc kia, việc đáng nghĩ nó cũng nghĩ, không đáng nghĩ cũng nghĩ, việc tào lao cũng nghĩ, ở đâu
tôi thường hay dùng cái từ tôi nói mình thích làm cảnh sát quốc tế. Chuyện đâu cũng can thiệp vô hết à. Chuyện ai đâu nghe cũng muốn phân, muốn xử hết. Tự mình làm lấy đủ thứ chuyện, đa mang nhiều như vậy. Rồi nói sao mà khó tu quá. Khó tu là tại vì mình đa mang quá nhiều. Chuyện có ai cũng ôm vô lo hết à. Nghe không? Chuyện có ai cũng muốn nghe. Chừng nào quý vị nghe người ta nói mà còn bịt tai không thèm nghe đó thì hay. Còn nghe người ta nói ngoài kia rù rỉ gì đó, cái lắng nghe, lắng nghe thì coi họ nói cái gì. Thì như vậy đó là mình còn thích nghe. Mà thích nghe thì còn thích mắt, chứ không có gì hết. Nó không rỗng không được. Cho nên tâm muốn rỗng không thì mọi việc đừng thèm bận, đừng thèm dính. Không dính, không bận thì nó rỗng mới được. Còn nếu dính, nếu bận quá thì rỗng làm sao cho được. Như vậy, cho nên tôi nhìn lại, không biết cư sĩ ở ngoài sao, chứ mấy vị tu sĩ trong chùa, thì tôi thấy thường thường có một huynh nào đi thành phố hoặc đi đâu xa xa về, về vừa để cái sách xuống, cái bao nhiêu người chạy lên mừng, mừng cái hỏi, ra đi có ngoài, có gì lạ không kể nghe coi, có gì lạ không kể nghe coi, thì như vậy là muốn dính hay muốn không? Thôi tôi quýnh về mặt quýnh chào mới được rồi. Chuyện gì thì đấy đó, người ta chưa có kịp kể thì kêu có cái gì lạ kể nghe coi. Rồi mình muốn nghe, muốn nghe để cho muốn dính. Thì bên tăng như vậy, bên ni có vậy không? Chắc còn hơn nữa đó. Thì như vậy nó mới thấy rằng cái tâm mình nó không chịu không, nó thích dính hơn. Bởi vậy nên rồi tuy là tu mà thật là nói rằng cay đắng. Cay đắng đó gốc tại cái gì? Gốc tại cái gì mình muốn đem vô cho nhiều. Rồi tới chừng bỏ, kêu bỏ, kêu bỏ khó quá. Rồi nó cay đắng quá, tu thật là khó. Chứ giờ đừng thèm đem vô thì bỏ vô ạ chứ gì. Nó tại đem vô quá nhiều rồi thì bỏ nó khó. Rồi chuyện có ai mặc ai, nếu mà không có kêu mình phân xử thì thôi. Họ nói đó phải lấy thì kệ để họ nghe nhau. Mình có bận tâm chi, thấy không? Ví dụ ngồi hai ba người xù xì nói chuyện gì đó, họ nói nhỏ tức là họ muốn mình nghe, mà mình nghe chi, thấy không? Vậy đó là nghe xù xì cái là thì muốn tò mò tới để tìm rồi hỏi nữa chứ, nãy giờ nói gì, nãy giờ nói gì vậy? Hỏi để rồi kiếm để mà hiểu, kiếm để mà nghe. Thành ra cái bệnh của con người nó là vậy. Bây giờ đây mình tu, mình muốn để cho nó rỗng rang, trống trải thì thật là khó. Cái khó đó là tại cái bệnh mình quen đem vô. Cho nên bây giờ đuổi ra thì nó hết sức là khó, chứ không gì lạ hết. Nếu ai mà không thích đem vô nữa thì đuổi ra dễ dàng, không có gì khó hết. Cho nên nó muốn ngộ đạo thì cái lý do ngộ đạo đâu có đơn giản lắm. Nếu tâm rỗng không cái ngộ rồi chứ không gì hết. Bây giờ quý Phật tử cũng như tăng ni ngồi chừng nào một giờ đồng hồ mà không có một niệm nào hết, ngồi chừng 5-7 hôm vậy thì nhất định ngộ à. Còn nó có này có kia thì chưa chắc ngộ, không biết chừng nào ngộ tôi không biết. Thế nếu mà 1 giờ 2 giờ mà tâm rỗng không thì nhất định ngộ, không nghi ngờ đó. Thì như vậy qua hai cái câu này là để chỉ chúng ta có một cái tánh nhiệm màu đó, nó rỗng rang, không có hình tướng, cho nên không có thể nào vinh theo hay là thấy được. Chỉ khi nào tâm chúng ta rỗng không rồi thì chúng ta nhận ra được cái tánh đó một cách dễ dàng, không có khó đó. Đến hai câu sau là hai câu rất là kỳ đặc. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, liên phát lô trung thấp vị càng. Chúng tôi dịch tươi nhuần sắc ngọc trên núi trái, lò lửa hoa sen nở thật xinh. À, trên ngọn núi trái tức là bao nhiêu cây cỏ trên ngọn núi bị lửa nó thiêu đốt hết, mà trong cái ngọn lửa thiêu đốt cây cối đó có một cái hòn ngọc. Hòn ngọc thật là quý, lửa cháy mấy nó cũng vẫn tươi nhuần, không bị khô, không bị nứt, không bị tất cả những cái khói bụi nó làm cho mờ tối. Như vậy trong cái núi trái có hòn ngọc quý, núi trái bao nhiêu thì trái nó vẫn tươi nhuần, không khô, không nứt, không có bị lem lắm. Như vậy thì cái hòn ngọc đó là cái gì, núi trái đó là cái gì? Đó là để chỉ hòn ngọc, nói theo cái từ ở đây là diệu tánh, cái tánh nhiệm màu đó. Cái tánh nhiệm màu của chúng ta sẵn có, giống cũng như ở trong cái núi trái, lửa trái, mà cái hòn ngọc không có hề hấn gì. Cái núi đó là để thí dụ cho cái thân tứ đại. Trong cái thân tứ đại này nó có một cái hòn ngọc quý, mà cái lửa là